Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề trong cuộc sống với bài 74 Duy trì hy vọng nhờ gương Đấng Christ. Từ kinh nghiệm cuộc sống bao đời mà ông bà ta xưa nay vẫn thường dùng những chuyện xưa, tích cũ, thật nhiều ấn tượng để khắc ghi vào tâm khảm con cháu của mình, từ thuở còn ấu thơ cho đến lúc tuổi về già vẫn còn lưu nhớ được để truyền lại cho thế hệ mai sau những bài học về chân lý, đạo đức hay cách ăn nết ở, khôn ngoan của đời. Đây chính là biện pháp giáo dục lâu đời đã góp phần xây dựng nên nền văn hóa phương Đông. Việc học theo gương là phương pháp giáo dục rất hiệu quả để kích thích tính tích cực, tự giác phấn đấu của con người. Nhưng vấn đề là người được nêu lên để làm gương tốt có thật sự là mẫu mực, đáng để người ta khâm phục, ngưỡng mộ và học tập hay không mới là điều quan trọng. Bởi vì nếu thật sự không xứng đáng thì chẳng những tấm gương giả dối ấy không đem lại ích lợi chi mà còn gieo rắc nhiều tai hại, có khi có những tác động ngược lại. Là cơ đốc nhân, chúng ta luôn có những tấm gương anh hùng đức tin, gương các thánh đồ được ghi lại trong kinh thánh, để chúng ta có thể học tập, rèn luyện cho đời sống tin kính của mình. Và đặc biệt là khi đối diện với những khó khăn, nghịch cảnh trong cuộc sống, chúng ta có thể được khích lệ, duy trì, hy vọng trong lúc giải quyết nan đề. Gương mẫu tuyệt vời đầu tiên mà chúng ta có thể noi dấu để duy trì hy vọng trong việc giải quyết nan đề là gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là đấng chẳng những có thể khiến chúng ta phải sắp mình thờ phượng, mà Ngài còn có quyền ban sự sống của chính Ngài cho những kẻ tin nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống mình. Qua đó, Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ giúp chúng ta gia thêm năng lực của Ngài để chúng ta có thể sống chịu khổ giống như Ngài khi chúng ta biết học tập và làm theo sự dẫn dắt của lời Kinh Thánh. Cho nên, lời Chúa trong Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 21 dạy rằng anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Đây là những lời khích lệ của sứ đồ Phi-e-rơ đã đem đến cho con dân Chúa ngày xưa, cũng như chúng ta ngày nay, một nguồn động lực tiếp trợ hết sức lớn lao trong việc chấp nhận sự chịu khổ. Vì biết đó là điều Đức Chúa Trời cho phép xảy ra để đem lại cho chúng ta những phẩm chất tốt đẹp. Chẳng hạn như sự chịu khổ giúp chúng ta kiên trì bền đổ, hay là cơ hội để tăng trưởng đức tin khi chúng ta biết nhờ cậy Ngài cứu giúp. Sứ đồ Phi-e-rơ cho thấy, trong cảnh khổ chúng ta không cô đơn, nhưng chính đấng tẩy trị cuộc đời chúng ta cũng là đấng đã đi trước trong sự chịu khổ để dẫn đường cho chúng ta. Chính đấng Christ thật sự là đấng hay săn sóc giúp đỡ chúng ta trong mọi sự. Hơn nữa, nỗi đớn đau sầu khổ của chúng ta cũng chẳng đáng gì so với những điều đấng Christ phải chịu thay cho tội lỗi của chúng ta. Ngài đã phải chịu đựng mọi sự kinh khiếp đó một cách nhịn nhục, kiên trì, để rồi Ngài đã đắc thắng vinh quang và đã đem lại cho chúng ta một sự giải cứu tuyệt vời, đó là được thoát khỏi sự chết đời đời trong hỏa ngục, tức là thoát khỏi một nan đề lớn hơn hết trong tất cả mọi nan đề đối với toàn thể con người trên quả địa cầu này. Cho nên, noi dấu chân Chúa là phương cách hữu hiệu nhất để mỗi chúng ta có thể duy trì niềm hy vọng, hầu có thể đắc thắng mọi nan đề trong cuộc sống. Điều thứ nhất, để duy trì hy vọng khi giải quyết nan đề, cần nhớ lời Chúa dạy rằng anh em đã được kêu gọi đến sự đó. Khi còn đang sống giữa thế gian tội lỗi này, Cơ đốc nhân không thể tránh khỏi phải chịu cảnh khổ chung trên đất, vì thế giới này đã bị Đức Chúa Trời rủa xả bởi tội lỗi của tổ phụ mình ngay trong buổi đầu của thời sáng thế. Lời Chúa dạy tại đây cho thấy Chúa kêu gọi chúng ta đến sự đó, tức là sự chịu khổ, chịu bất công trong cuộc sống, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho chúng ta. Hay nói rõ hơn, Chúa cứu thế Giê-xu đã trả một giá rất đắt qua việc Ngài phải bỏ ngôi trời vinh hiển để làm người, chịu đau đớn, khổ sở, thậm chí phải bỏ cả tính mạng của mình để kéo chúng ta đến với Ngài và để chúng ta được đồng đi với Chúa, được bước vào nước trời vinh hiển với Ngài. Tất nhiên, con đường theo Chúa đã được Ngài báo trước cho chúng ta rằng đó là con đường hẹp. Chúng ta sẽ gặp những hoàn cảnh, hoạn nạn, khó khăn, có thể về phương diện thể xác như sẽ có sự đau đớn, bệnh tật, hay về phương diện tinh thần có sự sầu khổ, tan chế hoặc bị chống đối, bị ghen ghét, vân vân. Vì cớ chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa và muốn sống đúng theo lời Chúa dạy. Nhưng để chúng ta có niềm hy vọng trong lúc giải quyết nan đề cuộc sống, thì Chúa Giê-xu vốn là người luôn đi trước chúng ta. Ngài đã hy sinh tất cả những điều cao quý nhất của mình, sẵn sàng chịu chết vì yêu chúng ta. Cho nên, nếu chúng ta đã bằng lòng bước đi với Chúa, thì chúng ta cũng phải cần đáp lại tình yêu của Ngài bằng thái độ chấp nhận sự trả giá, thể hiện qua việc chịu khổ để được trung tín theo Chúa vì yêu Ngài. Chúa đã gọi chúng ta đến sự đó vì Ngài yêu chúng ta. Ngài cũng đang cần chúng ta đáp lại lời kêu gọi của Ngài để sẵn sàng chấp nhận sự chịu khổ vì đức tin đặt nơi Ngài, để được trung tín đi trọn con đường theo Chúa. Điều thứ hai, để duy trì hy vọng khi giải quyết nan đề, cần nhìn về gương Đấng Christ đã để lại, hầu cho chúng ta noi dấu chân Ngài. Có nhiều tấm gương trong Kinh Thánh để chúng ta có thể được khích lệ mà duy trì hy vọng khi giải quyết các nan đề trong cuộc sống. Nhưng trước hết và trên hết vẫn là tấm gương toàn hảo của Đức Chúa Giê-xu Christ. Vì Ngài không chỉ làm gương mà còn có quyền ban thêm năng lực từ Đấng Chí Cao cho những người theo Ngài, để chúng ta có đủ sức mạnh và hy vọng sống đúng như những điều Ngài dạy. Chính Chúa Giê-xu đã kêu gọi chúng ta đến với Ngài khi đang lâm vào tình trạng mệt nhọc và nặng gánh ưu tư. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11, từ câu 28 đến câu 30. Và tại đây, lời Chúa trong thư Phi-e-rơ nhất chương 2, câu 21 cũng đã dạy rằng anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Tất nhiên, muốn noi dấu chân Đấng Christ, chúng ta cần phải là người luôn đi từng bước thật gần bên Chúa, phải để Ngài đi trước rồi mới nối gót theo sau. Chúng ta cũng phải cần biết nhìn chăm Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay đang ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời, theo thư Hebrew chương 12 câu 2. Khi noi dấu chân Chúa trong việc giải quyết các nan đề trong cuộc sống, chúng ta có niềm hy vọng để chấp nhận những khó khăn trước mắt, bởi chúng ta không chăm vào nan đề nhưng nhìn chăm vào Chúa và nghĩ đến những điều vui mừng tươi sáng trong tương lai mình sẽ nhận, không có gì so sánh được. Nhờ đó, chúng ta sẽ không phải lơ là xây bên hữu hay bên tả để rồi lệch bước đi theo ý riêng của mình mà chuốc lấy điều thất bại nặng nề cho cuộc sống, bản thân cũng như tác hại đến gia đình và hội thánh. Dấu chân của Đấng Christ đã từng đi qua những chặng đường đau khổ. Cho nên, khi nói dấu chân Ngài, chúng ta không thể nào né tránh khổ đau để chọn cho mình những ngã rẽ để bước vào đường khoảng khoát mà đi. Trong bối cảnh sống ngày nay, có lẽ có ít người trong chúng ta phải đối đầu với những đòn roi bắt bớ hay hiểm nguy đến tính mạng của mình để bước đi theo Chúa. Nhưng chính trong cuộc sống yên ổn, bình thường, dễ lắm, chúng ta sẽ không dám hy sinh thì giờ, công sức hay công ăn, việc làm hoặc tiền bạc của mình để sống đẹp lòng Chúa hay thờ phượng hầu việc Ngài và gây dựng hội thánh của Ngài. Vẫn còn đó, nhiều người thích được người ta cung phụng tiện nghi, thoải mái hay dọn sẵn thức ăn thuộc linh bổ béo cho việc nhóm lại thờ phượng Chúa của mình, hơn là sắn tay cùng nhau chịu khó để phục vụ Chúa và phục vụ anh em. Những người sống như vậy thì không dám hay không thể nào noi dấu chân đến Christ được. Khi gặp vấn nạn trong cuộc sống, chắc chắn cũng không đủ kiên nhẫn để duy trì hy vọng mà giải quyết nan đề. Vì thế, chúng ta cần nhớ rằng là con cái Chúa, chính chúng ta đã được Ngài kêu gọi đến điều đó. Vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho chúng ta, lưu lại cho chúng ta một gương để chúng ta noi dấu chân Ngài. Khi sống trong nghịch cảnh, trong hoàn cảnh khó khăn, đau đớn hay bệnh tật, tan chế, chúng ta không vội nản lòng bỏ cuộc, nhưng biết nhờ ơn Chúa mà bền bỉ kiên trì chịu đựng với niềm hy vọng chắc chắn vào sự đắc thắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và hơn thế nữa, chúng ta rất được khích lệ khi biết rằng chúng ta sẽ được đồng công với Ngài trong sự thương khó bao nhiêu, thì cũng sẽ đồng hưởng sự vinh quang của sự phục sinh trong Đấng Christ bấy nhiêu. Gương của Đấng Christ trong sự chịu khổ của Ngài là động lực để chúng ta duy trì hy vọng trong khi giải quyết nan đề trong cuộc sống. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài.
Trên đường thành vắng, chân tôi bước đi trong sự lẻ loi, tâm linh trong không nhiều tội lỗi, bỗng một tiếng phán ta hằng bên con, trong tay của ta cho dù bão tố mưa xa, dẫu có khó nguy thì ta vẫn mãi ở bên con mọi nơi. Nhờ Giê-xu dẫn dắt mỗi khi tôi bị yếu đuối, thêm đức tin và sức đời, Ngài hằng dẫn dắt tôi mọi bước đi bình an, dù cho sợ khốn khó, vì rằng tôi biết Cha hằng bên tôi. Huyết Ngài đổ vì tôi, xóa hết tội, Chúa chết thay chính tôi rồi. Ngàn lời ca chúc tụng danh Chúa Giê-xu, hãy trao gánh nặng cho Giê-xu, Ngài đã phó thân chết thay bạn. Ngài đưa anh bước đi vào nơi thái an. Hãy trao gánh nặng cho Giê-xu, Ngài đã phó thân chết thay bạn. Ngài đưa anh bước đi vào nơi thái an vinh quang. Huyết Ngài đổ vì tôi, xóa hết tội, Chúa chết thay chính tôi rồi. Ngàn lời ca chúc tụng danh Chúa Giê-xu.